Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tây tháng 5 năm 2021. Tựa đề của bài học ngày hôm nay là Tự đạt bền lâu hành triển duyên trời độ, thức giác bình tâm niệm Nam Mô, liên hệ cùng trời nay phát triển, thực hành tự đạt tiến hư vô. Réussir par soi-même avec persévérance, nous pratiquons, nous nous développons l'opportunité karmique que Dieu nous a bénie. Nous éveillons à la connaissance et avec équanimité, nous invoquons les six mots mantriques. En relation avec le ciel, nous nous développons. Nous pratiquons pour réussir et progresser vers le néant. Đơn sĩ hành. Tự đạt là làm sao? Đạt cái gì? Ở đây thì muốn nói đạt cái gì? Qu'est-ce que ça veut dire réussir par soi-même? Réussir à faire quoi?
Đạt được thanh tịnh.
Đạt được thanh tịnh à? Rồi còn gì nữa không?
Giải thoát.
Gì nữa?
Thanh nhẹ.
Thanh nhẹ là quá thấp. Quá thấp.
Number one.
Thanh nhẹ là còn quá thấp. Chưa cao, cái bài này cao lắm. Thanh nhẹ là mới sơ sơ thôi. Không có đi tới đâu hết á, mới được thanh nhẹ chút chút, không có ăn nhầm gì hết á.
Tôi đặt con bình.
À, được tại quân bình là đạt được quân bình là sao?
C'est de
Đạt được quân bình là
réussir à garder son équilibre en pratiquant.
à, gạt đi l'équilibre mà trình độ nào? Trình độ thấp và trình độ cao.
Trình độ cao về
Ça
tinh
nivelle
thần,
bien,
trình độ
hein?
Pháp về
Hả?
quân bình, là trình độ Phật về.
À, quân bình là trình độ Phật. Quân bình nó còn đạt tới quân bình còn gọi là cái gì? Đạt cái gì?
Đạt về không?
Đạt gì không mà còn có cái tên đó, nó kêu là đạt gì? Có ai nói tiếng Tàu
Thành đạo.
hả?
Quân bình là thành đạo.
À, thành đạo kêu bằng gì? Đắc đạo. Đắc đạo, đạt đạo. Đắc đạo kia là đạt tới quân bình á, chứ là đắc đạo, thành ra cái quân bình mà tuyệt đối thì nó cao lắm. Lúc đó là không bao giờ bị động nữa. Nó còn réussi à, parvenir à l'équilibre absolu, c'est-à-dire on n'est plus jamais perturbé. C'est l'état du Bouddha. Quand on parle de l'équilibre, c'est l'équilibre absolu du Bouddha, il n'est plus jamais perturbé. Chứ không phải quân bình sơ sơ như mình tưởng, phải không? Rồi còn đạt gì nữa? Trước khi đạt đạo thì mình đạt cái gì? Avant de parvenir à la réalisation de la voie, qu'est-ce qu'on doit réaliser avant? Juste avant. Trước khi mà mình đạt đạo là mình đạt cái gì? Trước đó,
Mình được cái phù hộ của ở trên nữa.
không phải. Đặt tới đó rồi đâu cần ai phù hộ nữa.
Trước khi đạt đạo được đạt và đạt được lý.
Phải đạt lý. Nó kêu bằng đạt cái gì?
Đạt pháp.
Đạt pháp. Đạt pháp là sao? Thế nào gọi là đạt pháp? Thì đi ông réalise le dharma. Qu'est-ce que ça veut dire parvenir à la réalisation du dharma?
Đạt pháp tức là thông hiểu được pháp. Thông suốt.
Qu'est-ce qui a déjà écouté ça? Không nghe Siêu Lên nói à? Siêu Lên chắc mạng yếu à? Không có nghe. Đạt pháp. Ai nghe chưa? Này có nhiều định nghĩa lắm, không có một định nghĩa mà nhiều định nghĩa lắm.
Mượn đường lối tu thực hành á để đi đến đạt pháp.
À, là phải dày công hành pháp là một chuyện. Muốn đạt pháp là phải dày công hành pháp. Pour réaliser le dharma, il faut fournir beaucoup d'efforts pour pratiquer le dharma. C'est la première des choses. Rồi sau đó cái mình hành pháp thì nó đưa mình đi tới đâu mới gọi là đạt pháp.
Quân bình 100%.
Rồi chưa, quân bình là đạt đạo rồi. Trước khi tới quân bình rồi.
Đắc pháp.
Đắc pháp với đạt pháp cũng giống nhau. Mà mình phải hành pháp, dày công hành pháp để nó dắt mình. Là...
phải định giờ tuệ mới mở, mới đạt được pháp.
Trở về mọi trạng thái và trở về không với mấy kia là đạt pháp. Nên nó cũng sát sát như lại đạt pháp là đi tới đạt đạo rồi. Hai cái nó cũng dính nhau mà cái đạt pháp đi trước. Phải có hành pháp về không, hành pháp rồi mới đi tới đạt đạo được. Hai cái nó cũng sát nhau rồi. Nó cũng dẫn về thanh tịnh mà nó cũng dẫn về không, nó cũng dẫn về mọi trạng thái. Donc les deux se suivent de très près. Mais il faut d'abord réaliser le dharma, c'est-à-dire fournir beaucoup d'efforts pour pratiquer le dharma pour ensuite tout réaliser, en fait. Bền lâu hành triển duyên trời độ là sao? Le premier vers, c'est avec persévérance. Nous pratiquons, nous développons pour nous développons l'opportunité karmique que Dieu nous a accordée.
Là mình phải cố gắng mình hành chuyển về bên kia pháp lý để trở trên cái chứng kiến để độ cho mình.
Tại sao kêu là bền lâu?
Bền lâu là sự on c'est pas une question de temps mais c'est une question de persévérance.
Tại sao phải bền lâu? Tại sao thầy nhắc ở đây là chỉ bền lâu?
Mình phải làm trên nhiều kiếp chứ đâu phải là một đời mà được. Cái đường nó dài lắm.
Parce que c'est compliqué. Tại vì cái khó khăn mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu để mình phát triển lên.
Tại có nhiều người ta đi tới một quãng đường nào đó là người ta sẽ đổi pháp thôi, tại vì người ta không có tin tưởng vào nữa.
Hay là người ta tưởng mà mình đắc đạo rồi người ta ngừng.
Bền là phải xe dans le temps. Khi mà nói chữ bền lâu là ça dure dans le temps. Donc c'est pas quelque chose qui se réalise rapidement, mais quelque chose qui dure dans le temps. Donc il faut pratiquer à long terme. Il faut pas abandonner à mi-chemin. Faut pas abandonner à mi-chemin. Dans la bonne là vậy, de façon pratiquée, de façon durable. Như là bây giờ một kiếp người á thì mình hành á là mình phải hành cho tới suốt kiếp. Donc si on parle de cette existence, il faut pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Mà mình nói cuối cuộc đời nghĩa là khi nào là kêu bằng hành tới cuối cuộc đời. Tới giai đoạn nào mình hết hành được. À quel moment on ne peut plus pratiquer.
Đấy, cái giai đoạn mà cái thân thể của mình nó đâu có chịu nổi ngồi được nữa.
Lúc nào, nghĩa là lúc nào thân thể mình nó chịu không nổi là lúc nào? À quel moment ça marque la fin de la pratique?
Mình già, mình yếu đó.
Mình yếu là sao? Yếu là ngồi không nổi, là đi không nổi, là ăn không nổi, là sao?
Thì chung hết.
Chung hết à? Ăn không nổi nữa hả?
Ôi, ăn không nổi, đi không nổi, ngồi không nổi.
Chỉ nằm thôi hả?
Ôi.
Mà nằm không có niệm Phật được không hay là nằm mà hết niệm Phật được luôn?
Mình tùy theo, nếu mà mình đã niệm từ hồi xưa tới giờ thì tới già mình còn nhớ mình niệm. Còn nếu mà mình niệm trễ quá đó thì tới giờ đó là coi như không rồi. Coi như là không có niệm được nữa rồi. Có nhớ cũng không có nhớ nổi.
Coi niệm không được luôn.
À? Cái gì niệm không được?
Mình niệm Phật không được luôn á, ý mình cũng niệm không được.
Tại sao mình, tại sao mình niệm không được?
Ta bệnh.
Bệnh
nặng. Ta đau, đau quá.
Bệnh nặng quá. Bệnh nặng quá là bây giờ muốn niệm. Bệnh nặng quá là muốn niệm niệm cũng không nổi nữa. Có bạn đạo nói bây giờ bệnh quá là niệm không nổi nữa.
Vậy.
Mình, không phải là lúc chết mới là ngưng, nghĩa là nhiều khi nó ngưng trước rồi tại vì mình làm không được nữa. Parfois ça, la pratique s'arrête même avant la mort parce qu'on se retrouve dans un état tellement dégradé on n'a plus la force ni la volonté de le faire, de lutter contre les douleurs, contre la maladie, et ça absorbe toute notre énergie. Ça nous laisse plus la tranquillité pour pratiquer. Ça veut dire quoi? Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire?
Conclusion, il faut pratiquer rapidement. Et il ne faut plus attendre.
Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Ça veut dire qu'on sait que notre temps de pratique est limité sur Terre. On a un certain nombre d'années qui nous reste, et il faut utiliser au maximum ce temps qui nous reste.
Oui, quand on est jeune, jeune et vaillant, il faut essayer de consacrer plus de temps à la pratique plutôt qu'à la vie terrestre.
Oui, ça veut dire que déjà quand on est jeune, on est déjà pris par le travail pour se nourrir, pour se loger. Hein? Ça veut dire qu'on est déjà pris pas mal de temps, de notre temps, pour le travail, pour le vivre. Pour
une
vivre.
Voilà.
Alors que ceux qui sont à la retraite, qui n'ont plus rien à faire, là, cela, il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'ils ont tendance à consacrer le temps à des choses qui ne sont pas nécessaires. Et il ne se rend pas compte. C'est ça le danger. Cái nguy hiểm là cái người mà có thì giờ, nhiều khi người ta không có dành cái thì giờ cho đạo pháp, mà dành thì giờ cho đời mà họ không có ý thức được. Cái vấn đề là không có tự thức. Không có biết quý cái thời gian đó mà không có tự thức. Vì ils ne savent pas, ils sont pas conscients que le temps passé sans investir dans la voie, ça veut dire du temps perdu. Et cette prise de conscience, ils ne l'ont pas. C'est pour ça qu'ils perdent du temps. Au fil des jours, le temps passe, il passe très très vite. Et on n'a pas investi assez. Et l'éveil se fera plus tard, quand on ne sera plus dans cette vie. Mais c'est trop tard. Vấn đề là mình chờ tới lúc mà mình ra khỏi cái thể xác này, lúc đó là trễ rồi, lúc đó là tính điểm rồi, không còn thời gian nữa. Mình ra bền lâu kiếp này tới cái kiếp đến mà mình muốn cho kiếp sau mình còn nhớ tới, mình tu hành đó, mình phải làm sao? Mais pour qu'on se rappelle dans les prochaines existences qu'on doit continuer la voie de perfectionnement, qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon, on risque d'oublier.
Giống như anh mới nói vậy đó, thì mình phải gắng học để cho cái đó nó đi vô trong cái tiềm thức của mình luôn. Chứ bây giờ mình không học thì nó sẽ không đi vào.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cái hành động nó kêu bằng cái gì? Khi mình muốn cho nó đi vô trong cái tâm thức của mình đó, thì nó kêu bằng cái gì? Mình tu trên cái tu theo cái pháp này, mình cần cái gì là quan trọng nhất? Cái ý chí của mình. Il faut nourrir sa volonté. Mình phải nuôi dưỡng cái ý chí của mình. Ý chí mình muốn giải thoát thì mình phải nuôi dưỡng cái nó. Dù cho kiếp này không thành, kiếp sau mình cũng được vô một cái gia đình có đạo đức để mình tiếp tục tu, có đủ điều kiện hơn để tu nữa không? Tại vì đâu có ai tu một kiếp mà thành đâu. Personne ne réalise la voie en une seule existence.
Cho em hỏi cái mà mình đâu có lựa, lúc mình trở lại mình đâu có lựa được cái gia đình nào mình vô đâu.
Bề trên sẽ sắp cho mình tùy theo cái căn quả, nghiệp phước, nghiệp duyên của mình. Donc hiện đi dễ qu'on ne peut pas choisir sa famille. C'est exact, c'est pas nous qui décidons. Mais Dieu va décider en fonction de nos mérites, de nos pratiques et de nos mérites spirituels, de nos karmas. Thành ra cái chuyện đó ông trời ông sắp, nhưng mà ông sắp tùy theo cái đại nguyện của mình, tùy theo cái căn duyên của mình, tùy theo cái nghiệp phước của mình. Ông định cho mình vô cái gia đình nào, trong cái hoàn cảnh nào, trong cái quốc gia nào, trong cái giống dân nào để mình tiếp tục hành trình. Thì bây giờ mình đang cũng như là mình đang sửa soạn điểm nè, để cho khi đó ông có đầy đủ những cái bùng quăng để cho mình vô cái chỗ tốt. Thì bây giờ mình đang sửa soạn nè, mình đang gom góp những cái gì mà tốt đẹp nhất để cho mình sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de semer les bonnes choses, les bonnes graines, pour qu'on puisse en récolter dans la prochaine existence. Thì kiếp này mình gieo cái nhân tốt, thì kiếp sau mình sẽ được tiếp tục tốt hơn, không biết ở cõi nào. Nhưng mà đương nhiên nó phải tốt hơn cái cõi này, nếu mà mình đã cố gắng tu đàng hoàng. Thì đương nhiên nó sẽ phải tốt hơn cái điều kiện bây giờ. C'est sûr que si on investit dans la pratique, on aura de meilleures conditions pour continuer notre chemin.
Le prénom à nous aussi, c'est choisi par le haut aussi. Tên của mình cũng bề trên sắp xếp nữa. Tại mỗi cái tên nó có cái đặc điểm của nó.
Sauf les prénoms francisés.
Mà có trường hợp nào mà mình tu rồi mình được đi lên trung thiên thế giới khỏi cần đầu thai nữa không?
Có chứ, cũng có, nhưng mà rất là ít. Cũng có mấy người nào mà hết lòng tu rốt ráo thì cũng có, trong lịch sử vô vi cũng có. Có người nào được lên mà thầy có nói là ai đó, người đó tên gì á, mà họ tu như thế nào, người đó cũng có nghiệp
Mai Ngọc
nhiều.
Mai Ngọc Pháp.
Ông Mai Ngọc Pháp, ông đó cái nghiệp sát của ông nặng lắm biết không,
làm đánh cá
có tàu đánh cá đó, một ngày vô biết bao nhiêu con cá. Mà ổng tu như thế nào mà ổng vượt qua được, nó không có đòi mạng ổng mà ổng được lên trung thiên ổng tu.
Nhờ niệm Phật.
Ổng tu ngày
đêm niệm Phật.
Ổng tu ngày tu đêm á, chứ không phải là tu như mình đâu. Như mình là khác, tu cầm chừng nó khác đó. Ổng tu như ổng, thầy nói ổng tối ổng thiền xong cái ổng lên cái ghế ổng nằm, ổng thức dậy cái ổng thiền nữa. Ban ngày ổng ngồi ổng niệm Phật hoài. Ai muốn vô tiệm ông bán lấy gì lấy, ông không cần biết. Cũng như dàn biên mà nó mở tiệm mà nó nhắm mắt hoài, ai muốn vô lấy gì lấy, đi ra không tính tiền nó cũng mệt đó.
Kia bằng take and collect. Anh bảo là khi trở lại cái gia đình nó sẽ phải mua cái phước đức tự mình tạo ra. Tại vì trong gia đình nó có người tu, có người không tu. C'est vraiment quelque chose qui est propre à notre façon de faire de manière individuelle.
Cái gia đình thì bây giờ muốn cho mình cái vô cái gia đình mà có người tu thì chỉ cha mẹ mình tu là đủ rồi. Cha mẹ mình tu là ảnh hưởng mình từ nhỏ rồi. Mình biết cha mẹ mình hồi nhỏ đã biết về hướng về trời Phật, hướng về tu hành, là tự nhiên cái ảnh hưởng đó mình có rồi. mình lớn lên trong cái dòng máu 50% của cha, 50% của mẹ là mình có cái máu đó rồi. Con descend dans une famille, on intègre une famille, c'est-à-dire on bénéficie déjà de 50% de sa mère et 50% de son père. Si les deux ils mènent déjà la vie de perfectionnement, on a déjà une partie de ça dans notre sang. Hein? Mình đã cái ảnh hưởng đó mình có rồi, on a déjà cette bonne influence. Thành ra mình dễ dễ hướng về con đường đạo hơn là mình sanh vô cái gia đình mà không có biết đạo đức, không có tin trời Phật, khó hơn. Thành ra cái điều kiện dễ dãi là do mình tạo từ bây giờ. Les meilleures conditions dépendent de nous. Nous le créons maintenant. Nous le préparons pour la suite de nos études. Để tiếp tục, để cho mình tiếp tục mình đi trên con hành trình của mình. Thì bền lâu thành ra mình từ kiếp này tới tới kiếp khác. Bền lâu hành triển duyên trời độ. Hành triển duyên trời độ là sao? Est-ce que ça veut dire développer l'opportunité karmique que Dieu nous a béni? Hành triển duyên trời độ là sao?
Hành triển duyên trời độ là mình hành pháp để phát triển cái khả năng của mình, rồi bề trên lúc nào cũng ban chiếu cho mình để mình thức tâm hơn. Moi j'ai dit que on pratique pour développer notre capacité et en haut il est toujours veillé sur nous et nous envoie éclairer avec leur lumière pour qu'on est plus lucide dans notre chemin, notre évolution.
Nên ra khi mà mình nói tới duyên trời độ, nó có cái duyên mà ông trời ông ban hết cho mọi người, rồi có cái duyên đặc biệt cho mình. Il y a deux types d'opportunités. Il y a des opportunités que Dieu accorde à tout le monde. Il y a des opportunités que Dieu accorde en fonction de nos mérites et de nos karmas. Thì cái duyên mà thầy trời đổ cho mọi người đó là trước hết là có ban cho mình thanh khí điển. Nghĩa là ông trời lúc nào ông cũng phải ban cho mình thanh khí điển, ông không có được nghỉ. Dieu doit travailler sans relâche. Il doit nous fournir de l'énergie pure de l'univers. Donc il n'a pas le droit de s'arrêter. C'est une usine qui tourne 24 heures sur 24. Thành ra Thượng Đế không có giờ nghỉ, không có được quyền nghỉ. Sans ça, on peut pas subsister. Trước hết là phải cho mình cái duyên đó, là ban cho mình cái thanh khí điển trước. Tại vì không có hơi thở là không có cuộc sống. Sans le souffle, il n'y a pas la vie. Rồi ban cho mình thanh khí điển để hóa sanh vạn vật, để cho con mình có thực vật gián tiếp để mình nuôi sống cái thân thể này. Ensuite, cette énergie est utile aussi pour cultiver tout ce qui va nous nourrir. C'est notre alimentation. Quand Dieu crée quelque chose, il crée en même temps l'alimentation pour ses êtres, quel que soit son état. C'est tellement merveilleux quand on avance dans les recherches et dans les études que la science découvre le côté merveilleux de la nature. Mais la nature, c'est qui? C'est Dieu. Et trong cái những cái gì mà mình sống mà mình thấy mọi sinh vật ở thế gian, khi mà ông trời ông sanh ra đó, ông sanh ra cho nó một cái môi trường để nó sống, mà cho nó cái thức ăn đặc biệt của nó, mà cho nó cái cách để cho mà nó đi tìm cái thức ăn của nó. On lui donne aussi les moyens pour qu'il aille rechercher sa leur nourriture. Et il y a aussi, il conçoit le corps en fonction de la façon dont il va récupérer sa nourriture et comment il va le digérer. Thế nói mà cái cách mà ông trời ông sắp ra mỗi cái xác đó, nó như thế nào để nó ăn cái thứ gì, và cái bộ tiêu hóa nó như thế nào để nó tiêu được những cái món của nó ăn được. Thành ra cái sự sắp đặt nó rất là tinh vi. Cette organisation, c'est tellement merveilleux parce que cette opportunité est adaptée à chaque être. Thì mình chỉ cần coi những cái phóng sự về những con thú là mình thấy rõ. On regarde les reportages sur la vie des animaux, on comprend tout de suite cela. Mình thấy cái con nào mà nó để ông cho nó luôn cái cách để chạy trốn nữa. Et on lui donne aussi les moyens pour fuir les dangers. Ceux qui n'ont pas assez de force, qui doivent subir, qui sont la proie des autres animaux, Dieu leur donne quand même une petite chance de s'enfuir. Ils savent courir, mais des fois, ils ne courent pas assez vite, donc ils sont rattrapés quand même. Hein? C'est ça la vie. Et comme ça que les êtres se réincarnent. Comme con cá sấu vậy. Ông cho nó cái miệng dài thiệt dài á, hai cái hàm bự thiệt bự vậy đó. Từ khi mà mấy con mà thú nó lại mấy cái bờ nước nó uống nước nó đâu có thấy, nó lặn nó đi như tàu lặn vậy, nó lặn 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 từ từ tới cái nó hạ cái miệng nó tắp cái nó kéo xuống rồi. Chết. On prend l'exemple des crocodiles. Ils ont de grandes mâchoires et ils nagent dans l'eau en silence comme les sous-marins. Et quand les animaux viennent s'abreuver au bord du lac ou du bord du plan d'eau, ils avancent en sous-marin. Donc ils avancent tout doucement et dès qu'ils s'approchent, ils se projettent avec sa grande gueule et l'attrapent la proie. Il y a même un chien qui s'est fait avaler par une crocodile. Est en train de boire et rester au bord de l'eau, le crocodile l'a attrapé. Et même les petits panthères, les petits lions aussi qui s'abreuvent inconsciemment au bord de l'eau, et les crocodiles viennent de les attraper. Et la mère qui a vu ça, elle ne fait que pleurer. Nên người mẹ mà thấy con của mình nó bị ăn vậy, chỉ có biết khóc thôi chứ làm gì, từ giả rồi. C'est l'adieu et c'est la souffrance de la séparation. Rồi cái bệnh là rồi cái duyên mà trời đổ cho riêng mình á thì cái đó nãy mình nói đó, cái duyên đó là cái nếu mà mình tu mà khá cái duyên trời đổ cho mình đó là cho mình cái cho mình vô một cái gia đình đạo đức có đầy đủ điều kiện để mình dễ tu hơn, mình không phải tranh đấu, mình không phải mệt nhọc áo đảo nhiều, mình dễ tu hơn. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô nous éveillons à la connaissance et avec équanimité nous invoquons les six mouvements triques. Đó là gì? Thức giác bình tâm niệm Nam Mô. Thức giác là sao? Thế nào gọi là thức giác? Thì giờ mình nói giảng giai đoạn thấp đi, đừng có nói cao quá. Cao quá là ông Phật không thức giác, là mình chưa có thức giác. Ông thức giác tới đại giác rồi, bây giờ mình chưa có tới đó thì mình thức giác của mình là gì? Le Bouddha il s'éveille à la grande connaissance, nous on s'éveille à la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire s'éveiller à la connaissance à notre niveau?
Thực giác trên cái niveau của mình thì những mấy cái tham sân si hỉ nộ ái ố mấy cái đó mình phải bớt xuống. Mm-hmm. Đó là thức giác của mình mới vô tu. Mấy cái đó mình phải cố gắng sửa.
Alors, disait que s'éveiller à la connaissance à notre niveau, c'est voir les six passions, les sept désirs et s'efforcer de se corriger.
Yeah, em nói thêm, thì mình phải biết cái tánh hư tật xấu của mình để mình sửa lại.
À, mình phải thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Donc, comme Thiện disait, c'est faut voir ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes pour se corriger. Oui, c'est... Il faut voir qu'on s'éveille à la connaissance, on connaît bien ses défauts. On connaît bien ces mauvaises caractères, ces mauvaises habitudes. Tức giác. Bây giờ mình thấy rõ là mình có những cái tánh hư tật xấu đó, là nó không có tốt, làm trì trệ con đường tiến hóa của mình. Mình thấy được cái tội lỗi của mình. Vasipeshe. Thì mình phải bình tâm niệm Phật. Đồng khi phụ ba sa phô lê. Phụ gà đê lê quan niệm y tế. Phụ an vô kê lê si mô mô thích. Thì lúc đó mình phải bình tâm niệm Phật. Thì phải sắp đặt cái chương trình niệm Phật trong ngày. Donc il faut planifier un programme d'entraînement pour l'invocation de six mots au lieu de gaspiller son temps. Et thay vì mình quan phí cái thời gian của mình làm những chuyện không cần thiết đó, thì mình sắp đặt cái chương trình niệm Phật này. Cái đó là cái lúc mà mình đầu tư đó. Lúc đó là mình chuyển tiền đó, mình đang chuyển tiền qua cái ngân hàng của ông trời. C'est à ce moment-là qu'on va transférer via la banque de Dieu pour échanger contre des mérites spirituels. Thì mình mới gieo cái dường hạnh là lập hạnh, là phải niệm nam mô, phải sửa mình là lập hạnh. Niệm nam mô thì mới giải được những cái sự trần trược, thì mới sửa được tâm tánh. Còn mình thấy, mình biết mà mình không sửa được là mình chưa có giải được. Des fois, on voit, mais on peut pas se corriger. On peut pas franchir le cap. Et il faut invoquer beaucoup pour que, entraîner tout ce peuple-là à aller avec nous vers une nouvelle sphère, un niveau plus élevé. Parce que seul, on peut pas y aller. On est toujours retardé, traîné vers le bas. Liên hệ cùng trời nay phát triển là sao? Relation avec le ciel. Aujourd'hui, nous nous développons. Liên hệ cùng trời là sao?
Cái câu liên hệ này là khi nào mình có điểm mình mới liên hệ được anh bảo hay là...
Bây giờ mình làm sao để liên hệ đây? Bây giờ mình biết là có ông trời á. Mình làm sao để liên hệ với ông trời? Mấy kỳ trước mình có học á.
Tập trung cái luồng điển mình trên bộ đầu
à, tập trung cái luồng điển của mình lên bộ đầu để làm cái gì? On se concentre, on concentre son énergie au sommet de la tête. Pourquoi faire? Lúc đó mình đang làm gì?
Mình đang filtrer, mình đang
tập trung để làm gì? Cái mục đích của mình để làm gì?
Để nhận được.
Trước hết, trước khi nhận là mình phải làm gì? Kêu bằng cái gì? Là hướng thượng. Hướng thượng là mình phải hướng về trời. Mình phải connect vô trước chứ. Thấy không? Mình phải cầu vô trước chứ. Thành ra kỳ trước mình học chữ hướng thượng. Muốn hướng thượng là phải tập trung cái luồng điển của mình. Mình phải niệm Phật, tập trung cái luồng điển của mình lên trên. Tại sao mình tập trung ở trên đỉnh đầu mình cần phải niệm Phật? Pourquoi quand on veut se concentrer au sommet de la tête, on doit invoquer les six mots
hein? Pour communiquer avec en haut
pour... Oui, mais pourquoi on doit invoquer les six mots pour pouvoir se concentrer au sommet de la tête?
Parce qu'il faut penser,
La moyenne à faire, nous y a un qu'est-ce que ça nous aide, le fait d'invoquer.
Nếu mà mình niệm Phật mà mình tập trung trên nó đó thì mình không có bị những cái tác động ở ngoài nó vào, nó làm mình bị
tại sao mình không bị cái tác động ở ngoài nó vào khi mình niệm Phật? Nó có
cái... Tại vì cái luồng điển của mình đã được rút lên trên rồi,
tại sao
ở ngoài nó có vô cũng không được nữa.
Tại sao nó rút được? Tại sao khi mà mình niệm Phật nó rút dễ hơn là mình không niệm Phật? Nó niệm Phật nó có cái gì đặc biệt?
Nó có đặc biệt chứ sao không có đặc biệt, không có
đặc biệt. Ở chỗ nào? Nó có đặc biệt mà mình phải biết cách nghĩa chứ. Mình biết có mà mình không biết cách nghĩa là không được. Là mình chưa có nắm vững cái tài cái niệm Phật. Niệm Phật nó làm cái gì mà mình khi mà mình hướng thượng nó mình tập trung dễ hơn. Mình phải hiểu. Khi mà mình biết nó có mà mình không hiểu là không được. Cái gì ai muốn nói gì?
Kêu là cái pháp, cái gì? Em biết...
cái luồng điển của Phật Di Đà quang chiếu cho mình.
Mà trước khi mà mình để cho cái luồng điển của Phật Di Đà quang chiếu mình, nó có cái gì trước mà trong cái thân thể của mình?
Cái luồng điển, theo mình nghĩ cái luồng điển nó chuyển chuyển chạy khi mà mình niệm Phật á, thì nó cái điển nó chạy một vòng tập trụ ba bá linh tinh khí thần, nó trụ nó mới hướng lên trên.
Cái mà căn bản nhất á, rồi Roger nói tiếng Tây đi.
Mà đập hai lần mét con tu place nam mô đạo pháp ton énergie il circule et les trois énergies elles sont séminales, elles sont le souffle vital et énergie spirituelle se concentrent et dirigées vers le haut.
Donc la base, c'est dans l'univers, il y a plusieurs fréquences d'énergie. Plus tu vibres vite, plus tu es élevé. Et le fait d'invoquer les six mots mantriques, ça augmente les vibrations, nos vibrations. Donc on vibre à un niveau plus élevé. Plus on vibre vite, plus on s'élève. Cái quan trọng của cái niệm Phật là trong cái càn khôn vũ trụ này nó có nhiều tầng giới điển quang. Mà càng thanh nhẹ thì cái chấn động lực nó càng nhanh. Mà khi mà mình niệm Phật á, là mình gia tăng cái chấn động lực của mình, của cái luồng điển của mình. Cho nên khi mà mình ở trong cái bản thể của mình nè, cái sự chấn động của mình á, phần lớn của người mà không có lo tập trung tu luyện á, là nó ngay phàm tâm. Mà nếu mà nó thấp nữa thì nó ở hạ giới. Donc en général, quand on est dans ce corps-là, nos vibrations se situent au niveau du cœur ou parfois plus bas si on est on est rétrogradé vers le niveau, la sphère inférieure. Donc les vibrations sont très basses. C'est pour ça, ça nous amène, on absorbe facilement les ordures et les impuretés de la vie. Cũng thì vì vậy cho nên mình hút rác nó dễ lắm, tại nó cùng trình độ, nó cùng phải con, nó hút vô dễ lắm. Thành ra khi mà mình trong cái bản thể này nè, mình thường thường là ở ngay giới cái phàm tâm. Và sau đó nếu mà giận dữ nó kéo xuống dưới hạ thừa, hay là dục nhiều quá này kéo xuống cái hạ thừa. Thành ra mình rất là thấp. Mình muốn hướng thượng hướng không được. Cho nên mình phải niệm Phật để cho nó tập trung và nó gia tăng cái chấn động lực của mình lên lại. Le fait d'invoquer les six mots mantriques, ça concentre notre pensée, notre énergie, et ça augmente la fréquence de vibration. Khi mà mình gia tăng cái chống động lực của mình á, thì nó mới lên được từ cái phàm tâm này, nó lên tới cái đỉnh đầu của mình được. Thì từ đó, đó mình mới kêu là hướng thượng được. Thì cái điểm đó là cái điểm cao nhất, mà cái điểm thanh tịnh nhất của mình. Từ đó mình mới hướng lên trên trời được. Lúc đó nó cái mình đem hết cái thanh của mình đó, mình phóng lên trên đó, thì thanh thừa thanh, thì lúc đó bề trên có ban chiếu xuống đó, mình mới nhận được. C'est quand on arrive à concentrer notre énergie pure sur mes latins, on envoie notre pensée vers le monde en haut, et c'est là où le monde, quand le monde en haut nous envoie de l'énergie, de la lumière, à ce moment-là on va pouvoir en recevoir en partie en fonction de notre légèreté. Thì lúc đó mình chỉ nhận được một phần tùy theo cái sự sáng suốt của mình mà mình nhận được. Thấy không? Thì đó là kêu là mình phải niệm Phật là vậy đó. Mình phải biết cái quan trọng của nó là nó gia tăng cái chấn động lực của mình. Nó càng thanh nhẹ, mình mới hòa được với cái thanh nhẹ bên trên, để trên là nhanh lắm. Mà mình chậm quá thì mình không có thể nào mà bắt kịp, không có thể nào hòa vô trong đó được. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô, liên hệ cùng trời nay phát triển đó. Thì bây giờ mình muốn liên hệ cùng trời đó, thì mình phải tập trung trên đỉnh đầu. Mình muốn tập trung trên đỉnh đầu là phải niệm Phật. Thì phải có cái bình tâm niệm Phật trước rồi đó, mới liên hệ với cùng trời được. Donc dans le verbe précédent, maître a déjà préparé, c'est avec équanimité. Ça veut dire nous sommes éveillés à la connaissance. Nous savons que pour pouvoir contacter Dieu, il faut garder l'équanimité et invoquer les six mots. Ensuite, on entre en relation avec le ciel. Naïfartin. Et à ce moment-là, on peut se développer plus vite. Khi mà mình liên hệ với trời, mình tưởng tới trời nhiều, mình liên hệ được với trời nhiều, thì lúc đó mình dễ phát triển lên. À, ce moment-là, on peut se développer plus facilement. Thấy không? Thực hành tự đạt tiến hư vô. Nous pratiquons pour réaliser et avancer vers le néant. Thực hành tự đạt tiến hư vô. Thì cái chữ thực hành thì các bạn biết rồi, nó nhiều chuyện lắm. Vous avez déjà appris dans le mot pratique, ça englobe beaucoup de choses. C'est pas simplement le dharma comme on pensait tout simplement. La pratique englobe beaucoup de choses. On a déjà appris à travers différentes séances que dans le mot pratique, il y a plein de choses. Yeah. Est-ce que vous vous rappelez?
Les bonnes œuvres, pratiquer la méditation, faire les bonnes œuvres, se corriger, mm-hmm. pardonner.
Quoi d'autre?
Ah oui. Corriger, pratiquer, faire les bonnes œuvres.
Il faut aussi analyser les paroles du maître. Il faut avancer, persévérer là-dessus.
Il faut rechercher la vérité en écoutant les enseignements du maître, et les décortiquer, les analyser, les approfondir. Ça fait partie aussi de la pratique. On y va.
Il y a aussi la rigueur et puis l'organisation, il faut être rigoureux dans la façon de pratiquer.
Là, là, giữ nghiêm luật tu hành. Faut observer les règles strictes dans sa pratique. Giữ nghiêm luật tu hành là sao? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, pour moi, c'est qu'il faut arrêter d'aller dans les after et puis en rentrant, il faut nghiêm phạt.
Nghiêm luật là tới giờ, có giấc, làm cái gì cũng phải có giờ, có giấc, có planning đàng hoàng, ha? Có program đàng hoàng. Giữ nghiêm luật, ça veut dire observer le programme strict de la pratique du dharma, par exemple. À telle heure, on doit se mettre à pratiquer le dharma du corps. À telle heure, on pratique le namo yidhafa. C'est quand l'heure arrive, on exécute. Ça se discute plus, il n'y a plus de négociation. Et lúc đó là không có thương lượng nữa, không có thương lượng như lúc căng trầm nữa. Tới giờ là phải chấp hành thôi. Quand l'heure arrive, on exécute, on discute pas. Không có thương lượng, không có gì lý do này, gì lý do nọ mà xin dời, xin quản ha. Cái đó kêu bằng giữ nghiêm luật tu hành, là nghiêm luật là trong lúc mà mình hành pháp. Rồi bây giờ cái nghiêm luật, ngoài cái nghiêm luật hành pháp á, mình phải làm cái nghiêm luật gì khác nữa. En dehors de la règle stricte de la planification et de la pratique du dharma, qu'est-ce qu'on doit avoir comme règle stricte? Mình phải có nghiêm luật, mình phải có nghiêm luật gì khác?
Mình phải có nghiêm luật chứ lục căn lục trần nữa, mình phải có bị chi dụng để mình nó lạnh cho nó. Không có đi làm về phải tu hành chứ không có đi ra ngoài terrace uống bia.
Uống ly bia nè, bữa nay trời nóng quá ra quán nhậu một cái này ha.
Je disais qu'il faut donner des ordres aussi aux entités de nous suivre, de bien pratiquer et avec de la rigueur, au lieu d'aller après le travail, au lieu d'aller dans un bar pour boire une petite mousse.
Rồi, bây giờ cái nghiêm luật mà ngoài cái hành pháp, cái nghiêm luật đó là nó sẽ thay đổi tùy theo cái thức của mình. Ces règles-là, personne ne nous impose. Hein? Dans le vouvie, on impose seulement la règle, c'est ne pas être paresseux, ne pas se poser en maître. Donc, on a déjà le programme de pratique. Ce qu'on peut modifier ou améliorer, c'est-à-dire ajouter encore des séances supplémentaires de respiration, d'invocation. Ça, on peut le modifier. Il y a la base. On peut l'améliorer, se perfectionner davantage. Ça, c'est au niveau de la pratique. Et en fonction de notre vie, notre comportement, hein, notre vie, notre comportement, nos attitudes dans la vie, ça, nous l'imposons en fonction de notre éveil. Cái mà nghiêm luật trong cuộc sống của mình, trong cái cách hành đạo của mình, là sống về đạo như mình, cái đó là nó tùy theo cái thức của mình. Mình thức tới đâu thì mình đặt tới đó thôi, chứ không ai đặt cho mình hết. Tại người ta đặt cho mình cao quá, mình là không nổi. Parce que si on nous l'impose, on ne peut pas respecter, parce qu'on n'a pas le niveau et on n'a pas compris. Maintenant, si en creusant la spiritualité, on arrive à comprendre, c'est à nous de l'imposer. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Có nhiều chuyện mà mình khi mình hiểu rồi là mình không có cho phép mình làm cái chuyện đó nữa. On ne laisse plus la liberté de faire cela. Phải không?
Phải, đúng vậy.
Par exemple, si on sait que les rivalités, ça mène à rien, on nous impose de ne plus entrer en rivalité. Ça sert à rien. Nếu mà mình hiểu được cái sự tranh chấp nó không có đưa tới đâu hết, là chỗ nào có tranh chấp là mình phải rút lui, mình không có tham gia những cái chuyện tranh chấp, không phải chỗ của mình, không phải chuyện của mình. Phải không? Thì đó, cái đó là những cái ví dụ thôi. Thì sau này mình thấy mình ăn uống cũng vậy, mình cũng có phải có cái nghiêm luật với mình. Au niveau de l'alimentation aussi, nous devons nous imposer des règles. Il y a des règles qui sont imposées par notre santé, ça veut dire les maladies. Il y a des règles que nous devons nous imposer. Có những cái về cái ăn uống cũng vậy, mình phải tự giữ cái nghiêm luật của mình. Khi mà mình thức tâm rồi, mình phải chọn những món ăn thanh nhẹ. Quand on s'est éveillé, on doit sélectionner l'alimentation saine et légère. C'est-à-dire, on ne doit plus se permettre de manger tout ce qu'on veut. Lúc đó là mình phải tự giới hạn, mình không có được ăn những cái món nào mà mình thích là mình ăn. À, khổ vậy đó. Mà cái đó là phải tự mình làm thôi, chứ đâu có ai bắt mình. À, rồi ăn nhiều ăn ít cũng vậy nữa. Mình phải đo lường sao mà ăn cho vừa đủ thôi, đừng có ăn quá trớn, tại mình biết ăn nhiều nó không có lợi. Nous savons que manger trop, c'est pas une bonne chose. Et nous devons limiter la quantité aussi. À, la qualité et la quantité. Mais ça, c'est à nous de l'imposer. Personne ne nous dicte la règle. On nous dit, on nous donne seulement le principe, c'est à chacun de voir ce qu'il doit faire. Mais nous savons que l'alimentation influe sur notre vie spirituelle. Mình hiểu rõ là cái ăn uống nó ảnh hưởng tới cuộc sống tâm linh của mình, chứ không phải là không có. Mình ra mình phải, ngoài cái ảnh hưởng tới cái thể xác này, nó còn ảnh hưởng tới cuộc sống tâm linh của mình nữa. Mình ra mình phải có cái nghiêm luật ở chỗ đó. Thành ra cái đó là cũng là hành đó. Ça aussi, ça fait partie de la pratique. C'est beaucoup plus large qu'on le croit.
Je pense qu'il y a aussi un élément important qu'il ne faut, faut pas négliger, c'est-à-dire quand on travaille, il faut travailler avec sincérité et avec amour. Pour... mình khi nào mình làm việc mình phải nghĩ tới mình làm việc hết mình
cái đó là mình đang làm gì. Khi mà mình làm việc mà mình làm tận tâm, nó kêu bằng là lúc đó mình đang làm gì. Nếu mà nói về danh từ đạo pháp, mình đang làm gì?
Thành công quả.
Mình đang lập hạnh, mình đang điêu luyện, mình có những cái hạnh đức tốt. Cái người mà biết làm việc tận tâm là biết phục vụ. Celui qui sait travailler consciencieusement, il prend conscience le fait de l'esprit de service. Mà mình là người tu, mình có phải cần có cái tinh thần phục vụ. mình cần phải có cái tinh thần nhịn nhục. Nhiều khi bị chửi, bị la nhưng mà cũng phải làm đàng hoàng, phải không? Không phải là thôi, chửi quá không thèm làm nữa. Nhiều khi bị rầy, bị la là cái cơ hội để cho mình học hỏi tiến hóa, thì mình cũng phải chấp nhận để cho mình làm việc tận tâm, là mình không phải mình nghĩ là mình làm để có lương không, mình làm mình để có cái gì hữu ích, đóng góp trả lại cho nhân sinh. On est en train de travailler pour rembourser une partie de nos dettes envers l'humanité. Mình đang điêu luyện cái tinh thần của mình, nó đang điêu luyện cái hạnh đức của mình. Cái đó là cũng là đang tu sửa đó, cái đó cũng là đang hành. Cái đó là trong khi mà mình làm cái đó là mình làm cái gì biết không? Cái đó hiển nói là một phần của cái gì? Một phần của cái phần nào trong hành? Cái mà hiển nói là chỉ có một phần của cái nào trong hành. Hành cái gì? Mười điều tâm đạo. Thì là pratique des dix commandements. Thực hành mười điều tâm đạo á. La pratique des dix commandements, c'est dedans. Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa đó. Nhịn nhục và cần mẫn. Tout ça réside dans les dix commandements qu'on doit pratiquer tous les jours. Nhiều chuyện làm chưa? Hồi xưa mình chỉ nghĩ đơn sơ là thực hành pháp thôi, kêu là thực hành. Nhưng phải đâu phải là có bao nhiêu đó. Cái pháp là chỉ hỗ trợ mình thôi, chứ hành đạo là nhiều chuyện làm lắm. Không có giờ rảnh đâu. Quand on veut appliquer strictement la pratique de la voie spirituelle, on n'a pas assez de temps. Không có giờ rảnh. Nếu mà còn giờ rảnh quá là chưa có hành đúng mức. Còn nous reste encore trop de temps libre, ça veut dire on ne pratique pas assez. Cái đó là cái cách đo lường. C'est la règle pour mesurer.
Cái khó là tự đo lường. Il faut mesurer soi-même.
Cái đó phải tự thức. Mình tự thức mình mới biết cái thước mình nó đi tới đâu. Cái thước mình nó biết nhiều thì cái thước mình nó có nhiều cái graduation, nó đi xa hơn. Còn cái thước mình nó ngắn, mình chỉ đo chút xíu là nó đã đủ rồi.
Mấy cái thước mà
5 cm nó đủ rồi. Đo nhiêu đây thôi, ngày làm nhiêu đây thôi đủ rồi. Còn cái thước mà mình nghĩ xa, mình hiểu rộng thì cái thước mình nó khác. Quand on comprend beaucoup de choses et quand notre esprit est agrandi, est large, on voit plus de choses, on comprend plus de choses, notre règle elle est beaucoup plus grande, plus longue. Lúc đó mình có nhiều chuyện để đo hơn. Còn nếu mà mình biết ít, cũng như mình nói thực hành, mà nếu mình biết hiểu ít về thực hành thì cái thước mình đo chút xíu là đủ rồi. Mình nói ở mỗi đêm hành thiền là đủ rồi, thấy không? Si notre règle est petite, on mesure que la pratique la nuit. Si on pratique déjà tous les soirs, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire on atteint la perfection. Hein? Mais plus on avance, plus on voit que ce n'est pas suffisant. Rồi, học tiếp nha. Làm người đến giai đoạn nào mới chết? En tant qu'être humain, à quelle étape on meurt?
Chết thân hay là chết...
Chết làm người chết là chết thân. Đó. Làm người chết là chết thân.
Chứ nhiều khi có chuyện tới... mình cũng chết cái óc của mình.
Chết ở trong lòng. Cái đó kêu bằng chết ở trong lòng, chứ không phải là người ta chết. Giờ kêu là chết. Người cái người mà trước khi chết đó, nó làm gì? Qu'est-ce que se fait une personne avant de mourir? Người
ta là nghiệp thân.
Mà cái giây phút mà trước khi nó chết đó, nó làm gì? L'instant où il avant juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait?
Il rend le dernier souffle.
Trúc hơi thở cuối cùng. Người mà trước khi chết đó là trúc cái hơi thở cuối cùng. Nghĩa là không còn thở nữa đó. là mới chết. Tại vì il ne peut plus respirer, il meurt.
Il y a des gens qui disaient qu'ils voient le film de leur vie. En fin de compte, c'est un bilan qui voit.
Ai nói thế?
Ben.
Ai thấy?
Mấy người hay nói nhiều, anh ta nói, ta thấy người cái phim de leur vie qui se déroule.
Cái đó là lúc đó trước khi chết. Trước khi chết thì thế nào nó cũng phải quay lại cuốn phim để nhớ lại coi nằm trên giường đâu có làm gì nữa. Nhớ lại coi hồi xưa mình có làm gì ác ôm nói với ai không. Donc ce sont des gens qui avant de mourir à l'été ils pensent à ils fait dérouler la vie le film de sa vie quoi. Des moments marquants de sa vie. Mà trước khi chết là trút cái hơi thở cuối cùng, thở cái hè ra vậy cái đi.
Có người thì mắt đen, dòng mắt đen hết.
Nhưng mà lúc đó mắt đen cũng chưa chết, chừng nào trút hơi thở là đi. Trút hơi thở cuối cùng là đi, đen như suốt.
Cái mạch máu không có chạy cho đi rồi.
Hơi, cái hơi nó không có hít vô được nữa. Con người ta sống là nhờ cái hơi thở. Mà khi mà hồi mới sanh ra cũng vậy. Sống là cũng nhờ cái hơi thở. Khi mẹ sanh ra đời là sống là cũng nhờ cái hơi thở. Chứ sanh ra mà không có hơi thở là cũng chết rồi. Còn sống là nhiều môn. C'est grâce au souffle à la respiration que nous vivons. Et quand nous partons, nous rendons notre dernier souffle. Ça y est, ça marque la fin. Ngài đáp, thưa làm người đến lúc hết hơi chuyển động trong xác mới thật sự là chết. Cho nên đông y sĩ thường chẩn đoán bằng hơi thở của xác thân bệnh nhân. Nếu mạch chuyển càng ngày càng yếu thì mạng môn sẽ đóng cửa. Sẽ không còn sự liên lạc giữa trời đất nữa. Người tu thiền cần luyện khí thì xác mới được yên, hồn mới tiến. Kể xác hồn ổn định tự mình xuyên, thức giác tâm tu chẳng cảm phiền. Chết sống không thành một món nợ, chẳng còn bận rộn lại càng yên. Un être humain, lorsqu'il meurt, lorsqu'il son souffle, ne se déplace plus dans le corps, c'est réellement la mort. C'est pour ça que les médecins de la médecine orientale, ils consultent en prenant le pouls au niveau du poignet pour voir si comment on respire. Et si à ce niveau-là, le pouls est faible, ça veut dire notre vie va, la porte de notre vie va se fermer. Ça veut dire on va mourir. Et il n'y aura plus de communication avec le ciel et la terre. C'est pour ça qu'un pratiquant de la contemplation méditative, il doit exercer son souffle pour que le corps soit tranquille et que l'âme puisse évoluer. Sens. Lorsque le corps et l'âme sont établis dans le calme, nous pouvons franchir tous les obstacles. Nous nous éveillons à la connaissance et notre cœur se perfectionne. Nous n'avons plus d'ennui. Et la vie et la mort ne constituent plus une dette. Nous ne sommes plus préoccupés et nous sommes tranquilles. Thưa làm người, đến lúc chết, hết hơi chuyển động trong xác thì mới sập người là chết. Là hơi thở nó không còn chuyển chạy luân lưu trong cái thể xác này nữa, là chết. Hết hơi rồi. Cho nên mấy ông thầy đông y ông chẳng đoán chẳng mạch của mình, ông coi cái mạch nó yếu hay là mạch nó mạnh thì không biết là sắp chết hay không. Sắp chết là không chết, là không có liên lạc với trời đất nữa. con người ta sống là có trời có đất, mà không có liên hệ với trời đất là chết. Người tu thiền cần luyện khí thì nó mới hồn xác mới được yên, xác hồn ổn định tự mình xuyên. Thức giác tâm tu chẳng cảm phiền. Cái người mà thức giác mà lo tu rồi đó, thì không có gì buồn phiền hết. Celui se mene la vie de perfectionnement, il n'a plus d'ennui, il n'a plus de tristesse. Chết sống không thành một món nợ. La vie et la mort ne constitue plus une dette. Tại sao sống chết không thành một món nợ?
Không hiểu.
Không hiểu hả? Ai hiểu không? Qu'est-ce qui comprend?
La vie et la mort
ne constitue plus une dette.
Un problème.
Ne constitue une dette. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Une dette. Une dette envers qui?
Envers qui?
On parle de dette, il y a... c'est envers quelqu'un.
Ah, ok.
Cái nợ, nợ đối với ai?
Nợ đối với chồng, con, cha, mẹ.
Ừ, cái nợ đó trả xong rồi nó mới đi á.
Ừ.
Yeah.
Thì phải cái không, câu đó không? Sống chết không,
chết sống không thành, không thành một món nợ. Tại vì lúc mà cái sống chết nó thành một món nợ, mà cái này nó không thành một món nợ.
Nó không thành nợ.
Nợ với ai?
Ít mới đi.
Bây giờ mình còn sống.
Trời.
Hả?
Mon Dieu, mon bien Dieu. Une dette.
Bây giờ mình đang sống là mình nợ với ai?
Nợ với cái ông ngồi kế bên nè.
Nợ đợi.
Khi mà con với chồng, khi, chồng con chứ.
Khi mình sống chết đó, là mình phải nghĩ tới cái xác phải không? Khi mà mình nói tới sự sống chết đó, là nghĩ tới cái xác. Tại vì cái hồn của mình đó, đâu có sống chết. Hồn của mình là vô sanh. Mình không có nghĩ tới cái sự sống chết. Mà khi mà nói tới cái sống chết đó, là mình nghĩ tới cái xác. Mà cái xác này nó nợ cái gì? Donc, on parle de la vie et la mort, on doit penser au corps. Parce que l'âme est immortelle. Quand on meurt, l'âme ne meurt pas. L'âme est immortelle. Quand on parle de vie ou de mort, c'est on parle du corps. Et quand on parle du corps, le corps a une dette. Envers quoi? Envers qui?
Cần không vũ trụ mình nhờ cái những cái gì ăn uống, nhờ những khí trời này kia mình mới sống được.
Mình có cái xác này nó cấu tạo từ cái gì? On a ce corps qui est constitué à partir de quoi?
Mà đất, nước, gió, lửa.
Rồi, nước, lửa, gió, đất. Rồi nó là ngũ hành.
Thì mình phải trả lại cho nó.
Nước lửa gió đó cấu thành mà mình có trong này, mình có ngũ hành. On a des cinq éléments. Le corps est constitué à partir des cinq éléments. Rồi cái ngũ hành đó mà cái người mà tu á, mà trả được á, thì người ta lo người ta trả trước rồi phải không? Donc celui qui mène la vie de perfectionnement et qui arrive à payer, il va payer sa dette avant de mourir. Cái người mà tu á, thì trả cái món nợ đó trước, trước khi chết. Donc il va payer, il va faire les bonnes œuvres, il va faire les bonnes choses pour l'humanité, donc il va payer avant de mourir. Et ces gens-là, ils ont le droit, après leur mort, d'être... cái người mà trả được cái món nợ trước khi chết á, nghĩa là người đã biết làm công quả, làm chuyện hữu ích cho nhân sinh để trả món nợ đó trước á, thì khi chết họ được cái gì, có quyền gì?
Có quyền đi.
Quyền đi rồi là một chuyện rồi, mới cái xác à, có quyền làm gì?
Có quyền thiêu.
À, có quyền thiêu.
Quyền thiêu.
Nói trên tay đi.
C'est on a le droit de être comment
incinéré.
Incinéré.
On a le droit d'être incinéré parce qu'on a déjà payé notre dette envers l'humanité, donc envers les cinq éléments. Còn cái người mà chưa có làm cái gì mà hữu ích cho nhân sinh á, là phải trả bằng cách nào? Cô mới đòi payé. En principe à?
Chắc
Ok.
À, cái người đó, cái người đó trên nguyên trên nguyên tắc là phải chôn để cho nó rã, từ từ nó trả lại cho ngũ hành.
Vậy cái đó thì nó lâu hơn chứ gì?
À, nó trả từ từ lại, trả lại cho ngũ hành, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, để cho nó rã từ từ nó trả lại. Nhưng mà lúc sau này vì hoàn cảnh khó khăn cho nên thầy mới cho những người tu là thiêu. Donc j'ai une évolution dans les enseignements de maître. Au début, c'était comme ça. Mais après, il a vu que c'est pas évident dans les pays modernes. On n'a pas, premièrement, on peut pas choisir l'orientation de la tombe. Et ça, ça influe sur les vivants, nos proches qui restent. Ça a une grande, ça peut avoir une grosse influence sur les gens qui restent, nos proches. Donc c'est dangereux. Des fois, tu enterres dans une mauvaise direction et à 40 ans, tous les membres de la famille deviennent aveugles. Có nhiều người là nói 40 năm tới 40 tuổi tự nhiên nó mù à. Cái đó là do cái địa lý nó không hợp. Thành ra khi mình chôn nó nguy hiểm. Cái thứ nhì nữa là bây giờ nó cũng thiếu đất. Đất ở đây là đất mướn nhưng không phải đất mua nữa. Thành ra thiêu. Thiêu rồi đem đi rải biển nó có lợi gì? Donc le fait d'être incinéré et disperser les cendres à la mer, qu'est-ce que ça comme avantage? Le fait de disperser, tại vì nhiều người chôn á, nhiều người thiêu rồi á, người ta đem ta chôn trong cái giường á. Trồng cây, trồng trái rồi đó. Il y a des gens qui incinèrent et après ils enterrent les cendres pour fertiliser les jardins des souvenirs.
Cái biển thì cái mặt trời nó hút cái phần nước.
Không phải mặt trời. Mặt trăng nhưng phải mặt trời. Donc on va disperser la mer. Donc c'est la lune qui va agir. À quel niveau? Giúp cho cái gì? Le fait de l'action de la lune, qu'est-ce que ça fait?
Les marées?
Non. Pour le défunt. Pour le défunt.
Điện của mặt trăng với biển là cái mình làm cho cái thanh nhẹ.
Vậy.
Điện thanh nhẹ.
Làm cái gì thanh nhẹ?
Cho cái hồn của cái
người. Dạ vậy. Càng ngày càng đào sâu quá, hỏi chi dữ vậy không biết, nói tới nhiêu đó được rồi, hỏi tới hoài.
Bởi vậy ta mới nói là approfondir.
C'est pas la peine de poser trop de questions, on s'arrête là, pourquoi tu poses encore plein de questions là?
C'est bien.
C'est pour comprendre à fond. C'est pour comprendre à fond, jusqu'en profondeur.
Ah, on pousse le, je pousse le bouchon un peu trop loin là.
Hỏi để cho môi móc tìm cho ra lẽ
tận
gốc. Ta nói ông này hỏi nhiều quá.
Voilà la réponse.
Cái điển của mặt trăng á, nó giúp cho cái vía tiến hóa nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn.
Okay.
Giúp cho cái vía nhưng mà giúp cho cái hồn đi rồi. Ça, donc l'énergie de la lune va aider le corps astral à évoluer plus vite. Pas l'âme, le corps astral.
Okay. Okay. Vậy ça sert à rien, có thêm một chỗ mới ça sert à rien, c'est ça.
Chôn á thì mình đi theo vô di thì mình không có chôn nữa. Chôn rồi mai mốt thì ra nói để cho con cái nó lại nó cúng chứ một hai đời sau là không ai tới thành mộ quan, nó cũng đào lên nó dục thôi. On t'entend pas si bien là ton réseau est très faible. Rồi. Chết sống không thành một món nợ nữa, nó trả nợ hết rồi, nó chết sống đâu có làm món nợ nữa. không có gì để rắc lên, chẳng còn bận rộn lại càng yên, thì lúc đó đâu có gì bận rộn, đâu có gì lo nữa, hết bận rộn, hết lo rồi. Cả thế giới đang lo cho kinh tế phồn thịnh, tại sao? Tout le monde est en train de s'occuper pour que l'économie soit prospère. Pourquoi? Thưa loài người đã có sự hiện diện tại mặt đất, đã và đang có sự nuôi dưỡng của trời và đất. Rất tiếc loài người đã tự bỏ quên đóng góp khả năng của chính mình. Ngược lại, đòi hỏi kinh tế nhưng không chịu dấn thân làm kinh tế để giúp đỡ lẫn nhau mà tu tiến, thì có đòi hỏi bao nhiêu cũng chỉ có phí công mà thôi. Hiểu được nguyên lý của mọi người sẽ có đầy đủ sự hỗ trợ của trời và đất. Muốn được một món nào cũng phải làm mới có. Cần tu thiền đạt tới thanh tịnh thì sẽ thấy rõ, rõ tất cả sự hiện hữu của trời đất đang diều tiến tâm linh. Kệ, thực hành mới rõ hành trình tiến, cảm thức tâm linh chẳng có phiền. Diều tiến tâm người trong thức giác, có không không có vẫn còn yên. L'humanité est présente à la surface de la terre. Il bénéficie déjà de l'alimentation du ciel et de la terre. Ils sont entretenus par le ciel et la terre. C'est dommage, ils oublient leur propre capacité. Et au contraire, ils exigent de l'économie, mais ils ne s'engagent pas pour faire de l'économie et s'entraider pour avancer dans la pratique de perfectionnement spirituel. Alors, quelle que soit leur demande, ils ne font que gaspiller leur peine. S'ils comprennent le principe originel, tout le monde sera dans la suffisance et dans l'aide du ciel et de la terre. Et lorsqu'ils veulent quelque chose, ils obtiennent quelque chose tout de suite. Ils ont besoin de mener la vie de perfectionnement par la contemplation pour parvenir à la sérénité et voir clairement l'omniprésence du ciel et de la terre qui sont en train de guider l'évolution de la conscience spirituelle. Sens. Nous pratiquons pour comprendre notre itinéraire et avancer. Nous ressentons cognitivement la conscience spirituelle, et nous n'avons plus d'ennui. Nous guidons l'évolution de la conscience des êtres humains dans l'éveil à la connaissance et dans le vide, dans l'existence et la non-existence, nous sommes toujours tranquilles. Con người không có muốn giúp đỡ lẫn nhau, thành ra lúc nào cũng thấy thiếu thốn, đòi hỏi kinh tế đủ thứ. Nếu mà con người mà biết được phải hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thì thấy lúc nào Thượng Đế cũng giúp đỡ cho mình và lúc nào cũng có đầy đủ hết. C'est parce que les êtres humains ne savent pas partager leur richesse et leur et s'entraider pour avancer dans la pratique spirituelle. S'ils savent le faire, il ne leur manque rien. S'ils veulent quelque chose, ils obtiennent tout de suite. Ouais, người đời vui khi được, buồn khi mất, tại sao? Les gens de terrestre, lorsqu'ils sont joyeux, lorsqu'ils obtiennent quelque chose. Ils sont tristes lorsqu'ils perdent quelque chose. Pourquoi? Tại sao người đời khi được, khi vui, vui khi được, mà buồn khi mất?
Est-ce qu'on a encore l'esprit de possession?
Tại nó chưa.
Oui, mình muốn giữ cái gì của mình, mình hơi gì đó, ích kỷ chút.
À, mình không hiểu là mình muốn cái gì cũng của mình là tại vì mình gì?
Tham lam, ích kỷ.
Người mê.
Mình mê mũi hả? À, okay.
Mình mê cho nên mình mới muốn có đủ thứ. Mà mình mê. Mà tại sao mình mê? Tại vì mình không hiểu cái định luật nào mà mình mê. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour être dans les passions aveugles comme ça?
Mình không hiểu là tại vì cái lực là tất cả cái gì ở trên thế giới này là của cha trời cho mình chứ đâu phải tự nhiên mình có đâu.
Cái đó là một chuyện rồi, cái gì nữa?
Yeah. đến đây với hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không. On vient ici avec les mains vides, on retourne avec les mains vides.
Là cái luật có không không là cái luật của ông trời, để cho mình học, để thức tâm thôi, chứ không phải để cho mình nắm bắt rồi mình giữ mình ôm. Donc tout ce que Dieu nous donne sur terre réside dans la loi de l'existence et de la non-existence pour nous aider à nous éveiller et de ne plus s'accrocher à la matière, à tout ce qui est sur terre. Ce n'est qu'une vie provisoire. On est venu avec les mains vides et on va repartir avec les mains vides. Rien ne nous appartient. Cái xác này cũng không phải của mình. Donc rien ne nous appartient, même ce corps qui permet de s'accaparer des choses sur terre. Et même ce corps-là, il ne nous appartient pas. Donc, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous aider à apprendre et à nous éveiller. Tất cả những gì Thượng Đế cho để thức tâm, để cho mình hiểu rõ và để cho mình học, pour que nous apprenions et pour que nous passions les examens, và để cho mình thi nữa. Học là phải có thi, học là phải có thi. Nhiều khi ông trời ông cho mình nhiều tiền quá để ông coi mình làm gì. Parfois Dieu nous teste, nous donne plein d'argent pour voir qu'est-ce qu'on va en faire.
Thì nói ngay mình cũng thi mỗi ngày vậy, mình đi tắm mình đâu có bận đồ đẹp đâu.
Có chứ, mặc bộ đồ rất là đẹp, chứ đồ của cha trời mẹ đất cho là đẹp.
Dạ, yeah, mặc ơi.
Rất yeah. Đầu giá, rất đầu giá đó mà.
Je disais qu'on passe l'examen tous les jours parce que quand on va se doucher, on va pas s'habiller quoi.
Nhớ nên ra có không không, học cái bài có không không á, nhưng mà nó không có làm sao, mình không làm sao tránh được cái những cái tình cảm này. Có thì vui mà mất thì buồn, phải không? Cái đó là do đâu vậy? Pourquoi malgré cette connaissance on évite pas ces sentiments?
Do tham lam của lục căn lục trần nó chưa có thức tỉnh.
Thì cái đó về vật chất thì cũng còn dễ đi. Bây giờ nói về tình cảm nè. Sur le plan matériel, on peut comprendre et résoudre facilement. Maintenant, sur le plan sentimental, pour le plan relation karmique, c'est autre chose.
Trong cái tình cảm theo mà tình cảm vợ chồng, cha mẹ, anh em thì theo em nghĩ là nó cũng không có khác gì đâu. Nếu mà mình hiểu được là mình phải xuống đây để mình trả nghiệp, thì mình trả nghiệp thì mình cái sentiment đó nó có cái liên, nó là bình thường. Nhưng mà một ngày nào mình hiểu được là mình xuống đây để mình trả nghiệp, mình trả nghiệp xong rồi khi mà mình đi về á thì là xong rồi, là tại vì mình đã có nợ tiền kiếp thì mình phải xuống đây mình trả. Chứ mình về trời mình đâu có cần phải trả nghiệp nữa, giữa vợ chồng con cái về trở là chỉ là anh em thôi, cùng một cha trời thôi, cùng một mẹ thôi.
Ça c'est la partie théorique des choses. Donc Thảo đi dit que si on a compris que les relations entre mari, femme, parents et enfants, ce sont des leçons provisoires. C'est un karma que nous devons payer et quand on va revenir à l'origine, ce sont que des amis. C'est pas faux, mais c'est la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Bây giờ mình nói về cái chuyện thực tế này, cái đó là gì? Nguyên lý thì không có sai, rất là đúng. Nguyên lý nó là như vậy, nhưng mà trên thực tế nó như thế nào?
Trên thực tế nó thì nó khó cái phần là mình hiểu mà người đối diện không hiểu.
Ấy người đối diện không? Mình nhiều khi mình hiểu nhưng mà mình cũng phải đối diện với cái bài học sanh ly tử biệt. Cái bài học sanh ly tử biệt á là mình ở lại là mình phải đã chứ đâu phải người kia đi rồi.
Thì cái bài đó nó khi mà cái người mà người ta đi á
mà
xong rồi bây giờ nói mình nè, nói mình nói lại nè, nói mình nói lại, mình phải học bài đó là mình ở lại là mình học bài đó đó.
Thì mình ở lại mình học cái bài đó là tại vì giống như cái tình trạng của hồi em mất ba đi.
Uh-huh.
Em mất ba, khi ba đi á, em trong lòng của em nó khó chịu lắm.
Uh-huh.
Em khi ngày ba mất em không có rơi nước mắt được.
Uh-huh.
Em không thể nào khóc được hết. Uh-huh. Nhưng mà trong lúc đó ai cũng khóc, cũng la, cũng gì.
Không khóc nhưng mà có buồn không?
Em không có phải, nó không phải là nó buồn mà nó làm như nó trong lỏng vậy đó.
À, thì nó có cái gì thế, nó đâu có phải là bình thản đâu.
Nó như trong lỏng vậy đó.
Nó đâu có bình thản đâu.
Cái thời gian đó đó, cái thời gian mà bắt đầu mà em trở về đó, thì nó bắt đầu nó mới làm việc.
Cái đó là do đâu? Do đâu nó có cái đó? Mặc dù mình hiểu hết á, nhưng mà đưa vô bài học là mình phải học. Là tại sao? Man khai tu sko na kong phí. Thì con mới phát ra là lưu sông. Con đó áp phong chết lưu sông.
Tại vì do cái luồng điển mà của mình với cha mẹ hồi còn nhỏ tới lớn đó, nó còn cái lie ở trọng á, cái luồng điển đó nó chưa đứt, nó chưa hết.
Luồng điển là chết là chặt rồi.
Nhưng chết mà cái luồng điển mà nó còn, nó cái em muốn nói là cái luồng điển giữa cha mẹ con
cái là đứt rồi. Khi mà chết đó là nó cắt đứt cái luồng điển đó rồi, nó không còn liên hệ được nữa.
Nó không liên hệ nhưng mà nó còn trong cái tiềm
thức. Nó còn cái gì? Lúc đó nó còn cái gì? Lúc đó tại sao mình đau? Tại sao mà khi mà cái mình có cái người thân qua đời á, tại sao mình đau? Tại sao mình buồn? Buồn quá.
Nó là cái giống như cái phần nghiệp của mình đó, nó.
Tại sao mình đau mình buồn? Mình biết là bạn hết đóng tuồng xong là giảng tuồng là thôi nghỉ chứ tại sao buồn?
Người thật mình xin nóc mang. Tại vì mình cứ nghĩ cái đó là thiệt hết, cái gì cũng thiệt hết.
Mình hiểu mà, bây giờ mình hiểu là giả mà tại sao mình buồn?
Mình hiểu mình chưa thành Phật sao mình hiểu hết được?
À, bây giờ mình biết á, mình biết lý á.
Mình biết nhưng mà nó chưa có làm việc được hết. Người thân của mình á. Ça fait du mal. Tout d'un coup, un être cher.
Thì ra thầy nói khi mà cái người chết đó là cũng như cái luồng điển hồi đó, giờ nó quen với cái luồng điển đó rồi. Giờ tự nhiên nó cắt đứt á, thì mình thấy thiếu hụt. Mình thấy mình thiếu một cái gì. Và ông trời ông cộng thêm nữa, ông giao cho mình, ông có trước khi mà ông cho mình xuống làm người, ông cho mình cái tình cảm thế gian. Donc Dieu nous a donné des sentiments aussi terrestres, faut pas l'oublier. Qui se cultive et qui s'accumule au fil des jours de vie commune. Nó có cái sự sống chung, nó có những cái chia sẻ hàng ngày á, mình quen rồi đó, khi mà tự nhiên nó cắt đứt á, là mình bị hụt hẳn á, mình thấy thiếu một cái gì. Quand on perd, on sent qu'on perd quelque chose qu'on n'arrive plus à le récupérer, hein, qu'on ne peut plus l'échanger. On ne peut pas échanger. Quand tu perds une voiture, tu vas acheter une autre, il n'y a pas de souci, ça remplace la fonction. Tu as une maison qui est brûlée, tu construis une autre maison. Quand tu perds un être cher, tu sais que tu ne vas plus le retrouver. Hein? En tant qu'être humain, tu ne vas plus le retrouver. Et dans...
Mais oui, oui, oui.
Dans notre conscience, il y a des souvenirs.
Nhưng mà theo bộ phận em, khi mà em bị như vậy á, cái em ngồi em niệm Phật, em thiền trong một thời gian á, em chỉ có hiểu là cái linh hồn của ba mình đã đi qua bên thế giới kia như vậy, mình chỉ chúc cho ông được vui vẻ, được tiến tới về bên tu hành bên thế giới bên kia là mình vui rồi. Là khúc đó là mình thấy cái trong lòng mình nó nhẹ nhàng hơn, mình không có bị giống như là mình bị nó trói buộc mình lại giống như hồi ban đầu nữa. Tại vì mình hiểu được là cái linh hồn đã được tiến hóa rồi.
Và mỗi cái sự chia ly á nó khác nhau nha. Cái sự chia ly giữa con với cha, giữa mẹ với con, giữa vợ với chồng nó khác nhau. Chaque leçon est différente. La séparation entre les enfants et les parents, ou bien entre les parents qui perdent leurs enfants, ou le mari ou la femme qui perd leur conjoint, ce sont des sentiments différents. Entre frères et sœurs, c'est différent. Mỗi cái bài học sanh ly tử biệt nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Giữa con mà mất cha mất mẹ nó khác. Giữa mẹ mất con nó khác.
Anh nói mất cái điện á, ok, mà trong cái pratique trên đời á, mà mất cái điện mà par exemple notre réseau avec l'opérateur là mình khó chịu lắm hả, mình không có làm gì được hết hả, bởi vì cái ai nấy cũng sợ cái black out là vậy.
Nhưng mà về tình cảm nó khác, nhìn tạm đại nó có cái sự mà liên hệ với nhau mà lúc mà còn sống, khi mà nó mất đi đó thì nó cũng phải có một cái thời gian để cho nó rétablir l'équilibre. Ça demande un certain temps pour rétablir l'équilibre énergétique et sentimental. Nên về cái luồng điển của mình nó phải cần có một cái sự một cái thời gian để cho nó lập lại cái quân bình, để cho nó quân bình lại cái luồng điển của mình và cái tình cảm của mình nó luôn. Thành ra cái đó là sanh ly tử biệt là một trong những cái bài học chánh của cái đời người mà ai cũng phải trải qua, ít nhiều cũng phải trải qua, tùy theo cái bài học của mỗi người. Có tụ là phải có tan, thấy không? Sanh ly tử biệt là một trong những bài học chánh của cuộc đời chứ không có giỡn mặt đâu. Bây giờ mình không có bị gì nhưng mà mình cũng phải nếm qua. Phương Guti có nếm qua rồi mới hiểu nó là cái gì. Rồi tiếp tục. Đáp, thưa, truy sống ở thế gian là tạm, của cũng tạm, nhưng khi được lại vui, khi mất lại buồn, là tâm chưa dứt khoát. Người tu dễ dứt khoát hơn, vì trước khi đi tu đã thấy được bản thân đều là khổ mới bước vào đường tu, tức là bằng lòng lo phần hồn tiến hóa, càng thấy được cuộc đời là cõi tạm từ giây phút chẳng còn ham thích hay đua đòi nữa. Tự thực hành pháp môn cho đến cùng lại càng thấy rõ được định luật có không không, có không không. Đang nhiều tiếng nhân loại, loài người trong cơ tiến hóa. Kẻ bình tâm thực hiện tâm hòa độ, dứt khoát chân tình chẳng ý đồ, thanh sạch chân hồn năng tự tiến, chẳng còn suy luận ướt hay khô.
Cái đoạn nhà ve ở cái câu chót đó, em không hiểu, chẳng cần suy luận ướt hay khô là sao.
Dịch trước đi nha.
Oui, pardon.
Donc, bien que nous vivons sur Terre, nous savons que la vie est provisoire. Toutes nos richesses sont provisoires, mais quand nous les obtenons, nous sommes joyeux. Quand nous les perdons, nous sommes tristes. C'est parce que notre cœur n'est pas encore déterminé. Un pratiquant spirituel, il peut être déterminé plus facilement. Car avant de mener la vie de perfectionnement, il a vu que ce corps ne comporte que des souffrances. C'est pour ça qu'il accepte de mener la vie de perfectionnement. C'est-à-dire qu'il accepte pour s'occuper de l'évolution de l'âme. Plus il voit la vie, plus il voit la vie, plus il voit que la vie est provisoire et à chaque instant, il n'a plus de désir, il n'a plus d'envie, de demande. Pratique le dharma jusqu'au bout. Il voit clairement que la loi de l'existence et de la non-existence est en train de guider l'évolution des êtres humains. Sens. Avec équanimité, nous réalisons le cœur d'harmonie et ça ne va pas. Nous tranchons net et le cœur véritable n'a plus de complot. Nous sommes purs et propres et notre véritable âme avance et on ne raisonne plus sur l'aspect mouillé ou sec. Chẳng còn suy luận ướt hay khô là gì. Nhờ theo hiển là gì? Thanh sạch chân hồn năng tự tiến, chẳng còn suy luận ướt hay khô. Ước hay khô là nó cũng đúng cái trong cái dòng mê chấp á, là có hay không, là ước hay khô là có hay được, là cũng là cái trong cái dòng mê chấp thôi. Thành ra mình không có còn mê chấp nữa, không có còn suy luận ước hay khô nữa, không còn luận trên cái sự mê chấp nữa. Là có không không, có cũng vậy mà không cũng vậy.
C'est-à-dire tu fais pas attention aux détails. Tu ne fais plus attention aux détails.
Chẳng còn suy luận ước hay khô là có cũng được mà không có cũng được.
Mais tout est relatif alors. Relativisé.
Không phải relativisé mà mình nghĩ là có cũng vậy mà không có cũng vậy. Là cái định luật, mình phải trở về cái định luật có không không có. Bây giờ có cũng vậy mà không có cũng vậy, có ước cũng vậy, có khô cũng vậy. Là cái định luật có không không, mình phải hiểu về cái định luật nó mới đúng.
Là không cần thiết.
Là có không không mà thành ra thầy nói là bây giờ có không không là gì, mình giờ mình hiểu xa hơn chút nữa đi. Qu'est-ce comment on va expliquer la loi d'existence et de non-existence? Bây giờ ước cũng được mà khô cũng được có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça soit... là, ước là mình còn sống, khô là chết.
Không phải vậy đâu, không phải là chết khô, không phải là chết khô đâu.
Là cái tâm mình phải hòa, ước cũng được, khô cũng được.
Là hoàn cảnh nào cũng chấp nhận hết trơn á, là bây giờ ông trời ông có cho ăn cơm khô cơm ướt gì cũng chịu, là hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, sao đi ông đó accepter toutes les situations que Dieu nous mène. Nghĩa là ông trời ông đưa mình đi tới hoàn cảnh nào mình cũng phải chấp nhận hết trơn á, để làm chi? Pourquoi faire?
Bây giờ mình hỏi để lướt qua mấy cái
để học hỏi trước hết là để cho mình học. Thì bây giờ hoàn cảnh là ông trời ông sắp, chứ không phải mình muốn mà mình được. Thành ra mình không có quyền muốn là vậy đó. Là ông trời ông đưa mình tới hoàn cảnh nào thì ở bữa nay đưa tới hoàn cảnh này thì học hoàn cảnh này, ngày mai đưa tới hoàn cảnh kia thì học hoàn cảnh kia. Thành ra có ướt hay khô, bữa nay ông cho đi tắm mưa thì tắm, ngày mai ông cho trời tốt đi chơi thì cứ đi. Thấy không? Là hoàn cảnh nào cũng phải học hết đó. Chứ không phải là nói ơi bữa nay mưa chửi ông trời không được. Thấy không? Trời bữa nay tôi tính đi chơi mà ra ông mưa ào ào vậy sao đi được. Cái đó không được.
Mais je prends un exemple, le confinement là soit il pleut ou il fait beau, on reste à la maison.
Thành ra không có được than phiền hoàn cảnh nào, là cũng là có bài học hết. Thành ra hoàn cảnh nào cũng học, không có được chê hoàn cảnh khô hay hoàn cảnh nước. Bữa nay trời khô.
Theo tôi nghĩ thầy muốn nói cái tình trạng ướt và khô cũng có đồng nghĩa với có không.
Thì đó nãy giờ mình nói chuyện đó, có không không á.
Chứ không phải là ướt, không phải là khô, là ướt mà, khô
là sẵn đây mình nói cái ví dụ của ướt hay khô thôi. Chứ cái hồi nãy tôi đã nói cái nguyên lý là có không không, nhưng mà sẵn ông nói ướt hay khô, mình nói cái ví dụ của ướt hay khô để cho mình thấy cái hoàn cảnh nào mình cũng phải học. Cái đó là cái quan trọng, là hoàn cảnh nào mình cũng phải dấn thân vô học, là cái ý muốn nói vậy đó. Nhưng mà nói ướt hay khô nói chơi cho vui vậy thôi, chứ không phải là cái ý chánh. Cái ý chánh là hoàn cảnh nào cũng phải dấn thân vô học.
Đúng.
Donc je disais que Đức a dit que c'est pas l'histoire que ça soit sec ou mouillé. Mais c'est l'histoire que, quelle que soit la situation, on va apprendre. C'est tout ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure. c'est on revient à la loi d'existence et de non-existence. Et on doit interpréter comme quoi, quelle que soit la situation, on doit accepter pour apprendre. On ne doit pas faire de distinction. Hỏi sự vận hành trong cơ tạng có cần thiết hay không? Đáp, thưa, sự vận hành của cơ tạng rất cần thiết khi mang xác làm người, cho nên lúc được làm người không nên ăn uống quá trớn. Phải biết cần kiệm, giúp cho cơ tạng điều hòa và nhẹ nhàng, thì mới cảm thấy được tình trời và đất mà sống vui hòa bình. Ngược lại, người tu thiền sẽ được tâm xác điều hòa, tức là đi trước người đời một bước, có cơ hội bước vào lĩnh vực thanh tịnh mà tiến. Kể, khai thông trí tuệ sống an yên, cảm thức nội tâm chẳng có phiền, thức giác khai thông đường trí tuệ, thực hành tự tiến, chẳng tư riêng. La circulation dans le corps est très est nécessaire lorsqu'on porte ce corps humain. C'est pour ça que nous ne devons pas manger et boire, trop manger et boire. Nous devons économiser pour aider le corps à être bien régularisé et pur et léger, pour que nous puissions ressentir que l'amour du ciel et de, pour que nous puissions ressentir l'amour du ciel et de la terre pour vivre en paix. Par contre, si le pratiquant spirit de la contemplation méditative, il aura un corps bien harmonieux, c'est-à-dire il devance les gens terrestres d'un pas et il aura l'occasion de pénétrer dans le domaine de la sérénité pour avancer. Stance. Nous débloquons notre esprit perspicace et nous vivons en paix et en sécurité. Nous ressentons cognitivement notre fort intérieur et nous n'avons plus d'ennui. Nous nous éveillons à la connaissance et nous nous débloquons le chemin de l'esprit perspicace. Nous pratiquons pour avancer par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Thành ra người làm người không nên ăn uống quá trớn. Tại sao thầy dặn người mình là không nên ăn uống quá trớn?
Mình ăn uống quá trớn, mình nặng quá, mình đâu có bay nổi.
Mình ăn vô là mình bắt cái cơ tạng mình nó phải làm việc. Mình ăn nhiều không phải là bổ nhiều, mà nó là hại nhiều chứ không phải là bổ nhiều. Quand on mange trop, ça nuit, ça oblige notre organisme à travailler plus pour le digérer et pour éliminer. Donc, on emmagasine plus de toxines, on emmagasine plus d'énergie impure. Ça amène pas que, ça nous donne pas la, plus on mange, plus ça donne de la force. Avant, on avait une conception erronée et on est emporté par la gourmandise. On aime manger toutes sortes de choses. On ne se contrôle plus. On fatigue notre organisme sans le savoir. Vas-y, me dis un buffet, hein?
Mà em tập, em ăn một chén với lại chén tomat không không đủ.
Cái đó đâu. Còn đi làm mà đâu có ăn kiểu đó được. Thầy nói còn đi làm đâu có ăn kiểu đó được. Hiện il disait qu'il veut manger un bol de riz avec une tomate, mais il n'y arrive pas. Ce n'est pas conseillé pour ceux qui sont encore actifs. Hein? Mấy người còn đi làm, thầy đâu có khuyên ăn giống thầy. Thầy thầy đó ăn, ông chỉ ngồi chỗ ông tiền thôi. Maître, il faisait ça parce qu'à cette époque, il ne faisait que méditer. N'a pas d'activité physique. Hein?
Giống như hồi trước, thầy kể cái vụ mà thầy ăn cơm với nước sôi á, à, người ta cũng muốn bắt chước ăn cơm nước sôi, tại không hiểu cái tình trạng, cái hoàn cảnh đó. Thầy ở trong tù phải không, thầy ăn cơm nước sôi tại mấy con ruồi nó bu vô cái chén cơm nó nhiều quá, không thầy phải dành ăn với nó.
Thầy không muốn ăn thịt.
Đổ nước nóng vô đặng cho nó đừng có đậu vô đó chứ người ta không hiểu.
Ta không hiểu. Nó nói thầy.
Quay là raconter il a mangé du riz avec de l'eau chaude. Mais les gens ils voulaient faire pareil. Ils comprennent pas le sens parce que ce moment-là, maître, il est emprisonné. Et dans le riz, il y a plein de mouches qui est dedans. Et maître, il fait en sorte qu'il mange plus vite.
Bởi nước nóng mấy con ruồi nó bu lại không được, ra lúc đó thầy ăn được, không có ăn ruồi nó không ăn thịt nữa.
C'est pour ça chaque geste, chaque situation, il faut analyser. Bởi vì mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái hành động đó mình phải phân xét, không phải thấy vậy là làm càng được.
Thành ra mình cần phải có trí tuệ để phân xét cho nó đúng là vậy. C'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit perspicace pour pouvoir analyser. Mais il y a des gens qui écoutent une parole de maître, mais ils ne comprennent pas tout le contexte, ils ne comprennent pas et ils interprètent mal. Et il y en a beaucoup. Nhiều người không có dùng cái trí của mình á, cho nên nghe một câu của thầy nhưng mà phân tách không hiểu, không hiểu rõ, nhiều khi hiểu sai, dẫn sai luôn. Nghĩ sai luôn. Làm người tại sao phải tham? Pourquoi en tant qu'être humain nous devons être avides? Thưa, làm người đã mang một tập quán từ lúc chào đời, bụng trống muốn bụng no, trong không muốn cái có, quay quần trong có không không mà sống. Ngược lại, người tu phải dứt khoát tự cảm thức được sự có không để dạy cho tâm hồn loài người tiến hóa. Cho nên người tu thiền dốc lòng thực hành trong không mà có. Kể một lòng một dạ chẳng quanh co, pháp trí chân tu chẳng dặn dò. Lập hạnh tự minh tâm thức giác, quy y Phật Pháp chẳng còn lo. En tant qu'être humain, nous avons déjà eu une habitude depuis notre naissance. Lorsque nous avons le ventre vide, nous voulons avoir le ventre plein. Dans la non-existence, nous voulons l'existence. Et nous tournons en rond dans l'existence et dans la non-existence pour vivre. Par contre, un pratiquant spirituel, il doit être déterminé. Il doit ressentir cognitivement que l'existence et la non-existence aident l'âme à évoluer. C'est pour ça que le pratiquant de la contemplation méditative s'efforce de pratiquer dans le vide, mais ils obtiendront tout. Avec un seul cœur, une seule foi, nous ne tournerons pas en rond. Avec l'esprit du Dharma, nous pratiquons véritablement, nous n'avons pas besoin de conseils, nous formons le vœu de bonne conduite et nous connaissons nous-mêmes et nous nous éveillons à la connaissance, nous revenons, nous prenons refuge dans le dharma du Bouddha et nous n'en avons plus de soucis. Oui, Phật Pháp là ça. Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge dans le dharma du Bouddha?
Quy Phật Pháp cho mình trở về thanh nhẹ. Phật là thanh nhẹ.
Trở về với cái sự thanh nhẹ không?
Pháp là khứ giả. Cho cái phần hồn mình có trách nhiệm với cái tiểu thiên địa của mình, bản thể của mình.
Cái đó là quy tăng, là chạy qua quy tăng. Là.
Tại vì mới tới đọc hết thành ra.
Cho nó chạy qua tới
trở về Phật là thanh nhẹ. Trở về cái thanh nhẹ.
Làm sao mới biết được Người đó là mạnh khỏe. Comment on peut savoir que cette personne est en bonne santé? Làm sao biết người đó còn mạnh khỏe?
Mắt sáng mặt tươi.
Mặt hồng hào.
Mắt sáng mặt tươi.
Mặt hồng hào phải natural nha. Mặt hồng hào nhiều khi đánh phấn thay son vô mặt cũng hồng hào vậy. J'ai dit, il a dit que ça soit rose, mais il faut que ça soit naturel parce que des fois, les fonds de teint, c'est aussi belle, hein, tu vois, c'est rayonnant.
Fonds de teint, on peut dire, t'as dit qu'il y a des dents dans les yeux.
C'est comme les poissons, on a l'œil frais, comme les poissons frais, ils ont l'œil vif.
C'est comme ça que tu choisis les poissons.
Non, non, oui.
Khi theo mình thấy theo kinh nghiệm nếu mà biết người đó mạnh khỏe đó là da mặt nó phải tươi, phải không? Nó được nuôi đầy đủ, cái mặt nó được sáng sủa, cái được nó không có lờ khờ đó. Moi j'ai dit que il faut par expérience je vois que la peau est le plus bien tendue, bien nourrie. Tu vois, il n'est pas être faible, le plus rayonnant.
Rồi, con thầy cũng nói là sao nha. Nếu là muốn biết được người đó mạnh khỏe không, trước hết phải xem cách đi đứng của họ có nhẹ nhàng hay không. Nếu đi đứng nhẹ nhàng là người khỏe, ngược lại đi đứng nặng nề là người không khỏe. Đi đứng nặng nề là buồn rầu bất thường. Những người thiền cảm thấy tê chân hay nhức mỏi, tức là độc tố đã xuống chân, cần phải thanh lọc hay hít thở nhiều thì mới tự giải được. Người nhẹ nhàng thì tư tưởng cũng nhẹ nhàng, ăn chay vẫn khỏe, bớt lo âu, kể chẳng còn lưu luyến chuyện mê rầu, trí óc thông minh rõ ý sâu, sống học chuyên hành duyên tại thế, chẳng còn loạn động với mê sầu. Tôi cúp hết điện thoại tại micro tại nó có cái tiếng gì nó khó chịu. Pour savoir si une personne est en bonne santé, il faut savoir comment il marche. Est-ce que c'est léger ou non? Si il marche de façon légère, c'est-à-dire il est en bonne santé. Par contre, s'il a des difficultés, de la lourdeur dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il n'est pas en bonne santé. S'il a cette démarche, c'est parce qu'il a des tristesses, des soucis imprévus, irréguliers. Une personne, un pratiquant de la contemplation méditative s'y ressent des fourmis dans le pied ou des douleurs, de la fatigue dans les pieds, c'est-à-dire des toxines sont descendues jusqu'au niveau des pieds. Ils doivent se purifier, faire des séances de purification ou respirer beaucoup pour pouvoir les éliminer. Une personne légère, alors, a aussi des pensées légères. Il suit le régime végétarien, mais il est toujours en bonne santé. Il a moins de soucis. Sens. On n'a plus d'attachement, il n'y a plus de soucis. Notre esprit et notre cerveau sont intelligents et nous comprenons les pensées profondes. Nous vivons pour apprendre et nous efforçons de pratiquer selon l'opportunité sur Terre. Nous ne sommes plus perturbés et nous sommes plus passionnés aveuglément dans les tristesses. Tại sao ăn chay vẫn khỏe và bớt lo âu là tại sao vậy? Pourquoi? En suivant le régime végétarien, nous sommes en bonne forme et nous avons moins de soucis.
Cái động loạn của con thịt, cái miếng của con thú á, nếu mình ăn vô thì mình bị cái ảnh hưởng của nó.
Cái ảnh hưởng bằng cách nào vậy?
Trong cái máu của nó, tại vì trước khi con thú nó chết nó bị stress. Thành ra mình ăn vô là mình lại ảnh hưởng cái stress của con thú.
À, cái máu động loạn của nó vô cái máu của mình phải không? Rồi còn gì nữa không? Ngoài cái máu động loạn của nó còn cái gì khác nữa? En dehors de, le fait que nous mangeons de la viande, il y a les animaux avant de mourir, ils sont stressés, donc leur sang est très plein d'énergie perturbante. Et quand nous mangeons de la viande, nous mangeons cette énergie. En dehors de cela, qu'est-ce qui reste? Ngoài cái đó ra, nó còn cái gì mà nó làm cho mình lo âu nữa?
Mình ăn thịt là mình ăn mấy cái người đậu trở lại á, là ông bà mình á.
Ăn ông bà mình thì nó vui chứ.
Đâu có đâu vui đâu. Phải phù hộ cho ông bà đi lên.
Ông bà ăn mình á, tại sao thầy nói, thầy cắt nghĩa tại sao mình ăn mình thấy no biết không? Pourquoi maître a dit pourquoi quand nous mangeons nous sentons rassasiés? Có nghe chưa? Có nghe chưa?
Có sự sacrifice của nó.
Không phải, cái đó là khác nữa. Cái đó là một vấn đề khác nữa. Tại sao mình ăn mà mình thấy no? Thầy có cách nghĩa cái vụ này rồi đó. Tại sao ăn mà cảm thấy no? Thì nói mình khi ăn á, là mình hội tụ cái duyên của ông bà nó vô, nó tái ngộ thì nó mới được vui. Là nó no, nó cảm thấy no. Maître a expliqué que lorsque nous mangeons, c'est nous faisons revenir nos ancêtres dans notre intestin et c'est les retrouvailles qui font que nous sentons rassasiés. Rồi, ngoài cái đó ra còn gì nữa?
Đem dân phá hoại vô.
dân phá hoại vô.
Cô nó cấu kết với phá hoại trong, nó làm cho mình không có ổn.
À, nó vô nó lập bằng lập đảng ở trong này. Nói tiếng Tây đi.
On ramène la perturbation à l'extérieur pour venir à l'intérieur. Il va rassembler, il va faire des gilets jaunes.
Ça va faire une explosion.
Ça fait association de malfaiteurs.
C'est la mafia.
Hein, ça fait association de malfaiteurs. Ils vont s'associer avec les gens qui sont impurs en nous. Ils vont faire des réponses, ils vont nous pousser à avoir à être en colère, à entrer dans les rivalités. Et c'est pour ça que les gens qui suivent les régimes carnés, ils ont plus tendance à ça. Parce qu'ils sont poussés de l'intérieur, ils aiment bien se bagarrer, entrer en conflit.
Parce que les gens qui mangeaient carnés, un petit mot, ils disent « Oh, ça m'énerve !»
Oui, oh, voilà.
Ça m'énerve longtemps que ça.
C'est ça.
Les người mà ăn mặn đó, mỗi một chút cái đó, ôi bực mình quá.
Nó có cái đó đó. Có khi mà mình ăn mặn nó có cái đó đó. Nó thúc đẩy cho mình có những cái không không tốt đó. Tâm trí mình, cái ý mình nghĩ chuyện cũng không tốt nữa. Cái đầu mình nó nghĩ chuyện cũng không tốt nữa. Même nos pensées sont pas bonnes. Parce qu'ils influent sur nos pensées. Et c'est leurs pensées. Lúc mà mình nghĩ những cái tư tưởng xấu là tụi nó đưa lên á, mà mình tưởng của mình á, gieo trong đầu mình á, những cái tư tưởng không có tốt. Nên cái tư tưởng mê chấp, ganh ghét, đủ thứ là cái tụi nó đưa lên á. Thành ra cái người ăn, không phải nói người ăn chay không bị, nhưng mà cái người ăn mặn bị nhiều hơn, chứ không phải là người ăn chay không bị nha. Cái đó là ai, người thế gian ai cũng bị, nhưng mà phải tu sửa thôi, nhưng mà có người bị nhiều, người biết cái người mà đã cộng thêm cái của mình rồi cộng thêm cái ngoài vô nữa thì nó nhiều hơn thì đương nhiên rồi. Donc c'est tout le monde a ses mauvais caractères, mais ceux qui suivent un régime carné, ils ont en plus de ce qu'ils ont les choses qui viennent de l'extérieur. Bớt lo âu nó làm cho mình lo âu buồn phiền, nó động loạn lắm.
Alors c'est quoi la réponse en fait?
En fait c'est parce que quand tu suis le régime carné, tu amènes en plus des énergies impures qui viennent de l'extérieur. Donc ces énergies impures vont s'associer avec les énergies impures en toi et vont émettre, suggérer de mauvaises pensées, des idées de bagarre, de conflits, de jalousie et toutes sortes de bêtises, quoi.
Mais quand on est végétarien, on peut être rassasié aussi?
Non, ça c'est une autre chose. On a changé de sujet déjà, tu es encore sur l'autre. Sur l'autre, sur l'autre c'est déjà bouclé. C'est que quel que soit, que ce soit carné ou pas carné, tu es toujours rassasié.
D'accord.
On a changé de sujet entre-temps.
Très bien, très bien. OK.
On a parlé des soucis qu'on a lorsqu'on mange de la viande.
D'accord, ouais, la viande, c'est très mauvais pour les reins, c'est bien connu.
Pas pour les reins seulement, pour notre pensée, pour notre tête aussi.
Oui, bien sûr. Oui, OK.
Bigoud, là, bệnh. Chẳng còn lưu luyến chuyện mê rầu, trí óc thông minh rõ ý sâu là sao? Trí óc thông minh rõ ý sâu. Quand notre esprit, notre cerveau sont intelligents, nous comprenons les pensées profondes. Ý sâu là sao?
Rõ ý sâu là thấy những cái chiều sâu của cái sự việc đó. Khi mà người thường đó, là chỉ lướt qua thôi, những cái bề mặt bên ngoài thôi, không hiểu cái chiều sâu của cái sự việc.
Ừ, đó, được cái thâm ý.
On comprend profondeur, ça veut dire que tu regardes pas façade, tu vois en profondeur. Non, tu vois en profondeur de la chose.
Ừ. Sống học chuyên hành duyên tại thế, chẳng còn loạn động với mê sầu. Câu chót. Mạ nhục Phật tiên có hữu ích gì cho chính mình hay không? Lorsqu'on insulte les Bouddhas et les immortels, est-ce que c'est utile pour nous ou non? Ah.
C'est très, très grave.
C'est un grand péché de faire ça.
Mm-hmm.
Très, très grave.
Un grand péché.
Nhưng đó là tội nặng lắm. Mạ nhục Phật tiên là tội nặng lắm.
On doit respecter.
Mm-hmm. Gros péché, pourquoi? Mm? Lorsqu'on insulte et on injurie les Bouddhas, les immortels, on a un gros péché. Pourquoi on a un gros péché?
Vì mình không có biết kẻ trên, ở bề trên, không biết gì hết. Cái đó là hỗn láo.
Vì nếu mà mình mạ nhục người thường không là mình bị gì trước à?
Khẩu nghiệp.
Ừ, khẩu nghiệp nó làm cái gì? Cái gì mình bị ảnh hưởng gì trực tiếp? Mấy người mà tối ngày lo chửi người ta không á, là bị cái gì trước?
Thì bị khẩu nghiệp, thiện nghiệp, rồi xong rồi bị thân nghiệp.
Thân nghiệp là
sao? Quánh liền á. Chửi là quánh liền.
Là đó là anh mới nói. Còn mấy là mình bị bệnh.
Quand tu injures les gens, il va te taper tout de suite.
Bị bệnh gì?
Mình bị bệnh trên cái thân thể mình đó, tùy theo cái nghiệp của mình.
Không có đâu, nó bị cái gì khác, bị điền, bị cái gì khác.
Đau estomac hả?
Rồi, đáp nha. Thưa, mà nhục Phật tiên rất hại cho chính mình vì luồng điển từ khối óc cho đến cơ tạng đều bị giam hãm và hạ tầng công tác. Tánh tình bất ổn, triết lý bất thông, ôm trượt mà tưởng lầm là tài giỏi, bệnh hoạn độc hại xảy ra bất cứ lúc nào. Kệ, tưởng lầm là đã thanh cao tiếng, cảm thức hồn không phát trí. Chẳng yên, gieo quả không hay hành đặc kế, duyên lành thiên Phật vẫn bình yên. Lorsque nous injurions et insultons les Bouddhas, et les immortels, c'est très nuisible pour soi-même. Parce que notre flux d'énergie depuis le cerveau jusqu'à nos organes, sont emprisonnés et sont rétrogradés vers le bas. Rétrogradés. Notre caractère est instable et nous ne comprenons pas la philosophie. Nous embrassons l'impur, mais nous croyons par erreur que nous sommes talentueux. Les maladies nuisibles peuvent survenir à tout moment. Stance, nous croyons par erreur que nous sommes purs et élevés et que nous avançons. Nous ressentons cognitivement que l'âme ne se développe pas et notre esprit n'est pas tranquille. Nous semons le malheur et à notre insu, et ce n'est pas conforme à notre ruse, à notre complot. Et avec la bonne opportunité karmique, les Bouddhas et les immortels sont toujours en paix. Bây giờ mình có chửi tiên Phật vẫn bình yên. Même si on insulte les Bouddhas et les immortels, ils sont toujours en paix parce qu'ils sont parvenus à leur état de sérénité et on ne peut même pas les toucher. Ils sont à un niveau supérieur à nous, donc on ne peut pas les toucher. Mais par contre, on va nuire à soi-même parce que toutes les impuretés qu'on envoie, ça va retourner contre nous-mêmes. C'est notre cerveau est perturbé et nos organes aussi sont perturbés et ça va entraîner toutes sortes de toxines et de maladies. Nghĩa là mình có chửi tiên Phật thì tiên Phật ở trên cao, làm sao mình nhớ tới đâu, mình có chửi thì ông tiên Phật vẫn bình yên. Nhưng mà ở đây mình không có bình yên là tại vì mình chửi tiên Phật là mình phóng ra cái sự ác trược, sự ác trược nó sẽ trở về với mình. Và cái luồng điển từ khối óc cho tới cơ tạng của mình nó đều bị ô trược và nó tiết ra những cái độc tố đó, thì nó có xảy ra bệnh hoạn lúc nào mình không hay. Thì rốt cuộc là mình chỉ tự hại thôi.
Mà khi mà mình chửi Phật tiên đó, Phật tiên gió không tới giống như anh Bảo nói vậy đó, nhưng mà thần thánh sẽ phạt mình nha.
Thì cái đó là ghi tội hai bên đó. Ai ghi? Qui est-ce qui note les erreurs qu'on a commises?
Long thần.
Long hồ, long thần hồ mạng rồi ai nữa?
Thu địa phải không?
Thu thần thu địa cũng ghi. Long thần hồ mạng hai bên cũng ghi nữa. Rồi trong thể xác mình nó cũng ghi nữa. Tout est enregistré automatique. C'est le backup automatique. Donc tout est enregistré. C'est un PC très, très évolué. Il a un backup automatique intégré. Donc, il enregistre tous les choses qui passent par cet ordinateur. Et il va remettre le disque dur à Dieu. Voilà, c'est terminé. La semaine prochaine.
Merci à tous.
Au revoir tout le monde.
Bonne fête des mamans.
Au revoir tout le monde. Rồi.
Rồi, cảm ơn.
Bye bye.
Bye bye.
Con.